Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại." Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Jacobê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dù vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Cùng chết với ai? Cùng chết với ai? Nếu là cùng chết với ai? Mình nghe xong thì đâu có nhớ. Tôi nghe lời Chúa sao mà phải nhớ. Nếu ta cùng chết với Chúa, nếu ta cùng chết với Chúa Giêsu thì ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Nếu ta cùng chết với Chúa Giêsu, ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Anh xem lặp lại đi. Nếu ta cùng chết với Chúa Giêsu, ta sẽ được sống lại với Ngài. Nếu ta chết với tiền bạc, bà này bảo ta sẽ sống lại với tiền bạc. Có, bà ấy nghĩ vậy, cho nên là những người mà chết họ mới đem tiền gì vàng mã đó họ đốt. Họ cứ tưởng rằng là chết với tiền thì cũng sẽ được sống với tiền, sống ở bên kia thế giới với tiền. Rồi có những người mà thấy ông chồng mình hút thuốc lá nhiều quá, bây giờ ông ấy chết sợ rằng là lúc mà ông ấy qua bên kia không có thuốc lá ông ấy hút, cho nên lúc mà tôi liệm xác, làm phép xác xong, lúc mà đậy nắp thiên lại, bà ấy mắt trước mắt sau bà ấy dúi vào trong đó một bao thuốc lá. Thì họ cứ nghĩ rằng là chết với thuốc lá thì cũng được sống lại với thuốc lá, rồi chết với tiền bạc cũng sống lại với tiền bạc. Thế thì nếu con người ta không có lòng tin thì người ta nghĩ như vậy, thì người ta nghĩ rằng là mình sống, mình có cái gì thì mình chết mình cũng đem theo cái đó. Nhưng mà rõ ràng tin mừng cho chúng ta thấy rằng là mình chết mình không đem theo được cái gì cả. Ta vẫn hát đó, hỡi người, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Xong mình thấy có sợ không? Hát xong mình thấy có phải là mình sống với tiền bạc thì mình sẽ được chết với tiền bạc không? Không rõ ràng. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Chỉ một làn gió thôi cũng biến tan sắc màu, chứ chưa cần là sóng thần, chưa cần là bão táp. Thì con người mình mong manh như vậy. Cho nên nếu mà mình muốn được sống với Đức Kitô, nếu muốn được sống với Đức Kitô thì mình phải chết với Đức Kitô. Và Thánh Phaolô nói rằng con người của chúng ta đã được dìm vào trong sự chết của Đức Kitô. Ta vừa mới nghe bài đọc một đó. Chúng ta đã được dìm mình vào sự chết của Đức Kitô rồi. Đức Kitô đã chết cho chúng ta một lần là đủ hết rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ được dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói rằng là nếu mà ta dìm mình, nếu mà ta dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa, dìm mình vào trong lòng thương xót của Chúa chứ không phải dìm vào trong mấy cái hoa. Cái hoa chả là gì cả, có to lắm mấy cũng chán thôi, không nghĩa lý gì cả. Nhưng mà dìm vào trong lòng thương xót của Chúa. Cho nếu mình dìm mình vào trong của cải, dìm vào trong tiền bạc, dìm mình vào trong danh vọng, dìm mình vào trong chức tước, trong địa vị, thì tất cả những cái đó nó sẽ bỏ, phải bỏ lại hết, không còn một cái gì, không đem theo được một cái gì. Ôi hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Mà hát xong bảo nhớ không? Ngu gì nhớ. Nhớ rồi lỡ rồi mình phải bỏ lại hết thì sao? Cho nên hát xong rồi về nhà vẫn cất tiền cho kỹ vào, vẫn ham danh vọng, vẫn ham chức tước, vẫn ham địa vị, vẫn thích được nổi tiếng, vẫn thích được người ta để ý, vẫn thích được người ta ca tụng cơ. Mà Đức Giê-xu nói rằng không, ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, ta kín múc lấy ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa, nơi trái tim bị đâm thâu kia kìa. Anh chị em nhìn vào tấm hình lòng thương xót của Chúa đó, là trái tim bị đâm thâu và máu của nước tuôn trào. Và Chúa nói rằng là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của ta, để kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của ta. Và nếu ngay còn sống ở trên đời này mà mình dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của ta, của Chúa, Chúa nói thì giờ chết, giờ ra đi của mình sẽ là giờ ra đi trong bình an, giờ ra đi trong an lành. Vì Chúa hứa những ai cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những ai khẩn nài lòng thương xót Chúa, và nhất là những ai sống mà loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì Chúa sẽ gìn giữ họ như vinh quang của Chúa. Chúa sẽ gìn giữ họ như là người mẹ chăm sóc đứa con của mình. Và giờ ra đi của họ chả có gì phải buồn cả, chẳng có gì phải lo cả. Vì giờ ra đi của họ, Chúa đến không phải như là một ông thẩm phán, như là một tử thần cầm cái lưới hái gầm gừ, và lúc đó thì đó thân xác con rụng rời giống như bài hát mình hát. Nếu mà mình không tin tưởng, không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì đúng thưa anh chị em, giờ chết nó khủng khiếp lắm. Giờ ra đi của một người mà vĩnh viễn không còn nhìn thấy, không còn sống, không còn hít thở không khí với những người thân yêu của mình nữa, mà mình phải ra đi về một nơi mà không ai biết nó sẽ như thế nào, không ai biết nó sẽ như thế nào, không biết rồi số phận mình sẽ ra sao, thật là khủng khiếp lắm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta là những người có phúc vì mình là con của Chúa, mình được Chúa đổ máu ra cứu chuộc lấy mình, và Chúa mời gọi mình là con dìm mình vào trong sự chết của ta đi, con cùng sống với ta trong cõi đời này thì con sẽ được cùng sống với ta trong cõi đời sau. Nếu con cùng chết với ta, con cùng chịu đau khổ với ta trong cõi đời này, thì con sẽ được cùng hiển trị với ta trên thiên quốc. Sướng không thưa anh chị em? Hạnh phúc không thưa anh chị em? Ông là đại gia phải không? Ông đi buôn phải không? Ông đi buôn thì ông phải tính toán cho nó có lời chứ, có phải không? Phải tính toán xong thì mình bỏ vốn ra, mình phải một vốn mấy lời? Bốn lời chứ, một vốn bốn lời chứ, không mua gì đi buôn, thà ở nhà gửi tiền ngân hàng sướng hơn, có đúng không? Tôi nói vậy có đúng không? Sao mà anh cứ nhìn tôi anh cười hoài vậy? Đúng không? À đúng, tại vì anh bảo là cha mà cũng nghĩ đến chuyện buôn bán. Không, tôi không tính chuyện buôn bán thế gian này, nhưng mà tôi tính chuyện buôn bán nước trời. Giống như Hàn Mặc Tử bảo là ai mua trăng tôi bán trăng cho, còn tôi thì bảo rằng ai mà muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa thì tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Tôi biết là người ta vỗ tay không phải là vì tôi hát hay mà tại anh đánh đàn hay ấy. Thì ta thấy rõ ràng là không có mua bán tình yêu, vì đây là tình yêu, lòng thương xót của Chúa là cho không biếu không. Và Chúa chỉ mời gọi ta là ngay còn sống trên dương gian này, ngay còn sống trên dương gian này, hãy cùng sống với Chúa. Sống với Chúa, cùng sống với Chúa là sao? Là cùng sống với Chúa là sao? Có người bảo thưa cha, Chúa chết lâu rồi mà bây giờ cùng sống với Chúa là sống làm sao? Cùng sống với Chúa là sống làm sao? Người đã chết một lần rồi và không còn chết nữa. Thiên Chúa không còn chết nữa, cho nên chỉ còn sống mà thôi. Vì vậy mà cùng sống với Đức Giêsu là sống làm sao? Nếu mà không biết theo đạo làm sao? Hôm giờ mình theo đạo, theo Chúa, sống với Chúa, sống như Chúa là sống làm sao? Ông trả lời là sống sao?
Sống theo lời Chúa.
Lời Chúa là lời như thế nào?
Thì Kinh Thánh.
Kinh Thánh nói cái gì?
Thánh nói phải theo Chúa.
Trời ơi, như không. Sống lời Chúa là Kinh Thánh, Kinh Thánh là lời Chúa, lời Chúa là Kinh Thánh, Thánh là lời Chúa, lời Chúa là Chúa. Cụ thể là rất đơn giản thưa anh chị em, đúng như ông nói là sống theo lời của Chúa, sống theo Kinh Thánh. Chúa sống thế nào thì ta sống thế đó. Chúa sống như thế nào, con người đến để phục vụ chứ không để được phục vụ. Đó, làm đi. Đưa nước cho tôi uống, kéo ghế tôi ngồi, đưa quạt cho tôi mát. Thưa cha, cha vừa mới bảo là con người đến để mà phục vụ mà cha ra lệnh cho con quá sức. Xin lỗi, tôi không có uống được. không thể được như vậy. Tôi muốn khát thì tôi phải lấy nước tôi uống. Tôi đúng không? Vừa mới nói cho anh chị em là con người đến để mà phục vụ chứ không phải để được phục vụ, mà lại lấy nước tôi uống, kéo ghế tôi ngồi. Bà cụ này bà ấy, xứng đáng bà ấy ngồi, phải để ghế cho bà ấy ngồi. Thưa cha, cha ngồi ghế đi, cha không mỏi chân. Chứ bộ bà cụ bà không biết mỏi chân à? Hay là chỉ có ông cha biết mỏi chân mà thôi? Bộ anh không khát nước à? Hay là chỉ có ông cha mới khát nước thôi? Anh không nóng à? Hay là chỉ có tôi mới nóng thôi? Mà sao quạt cứ chiếu vào tôi là sao? Phải cho mọi người mát đấy chứ. Cho nên khi mà mình sống theo Chúa đó, dễ mà khó, khó mà dễ, dễ mà khó. Nếu mà mình cứ quy về mình, khó lắm. Cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi, khó lắm. Khó mà dễ khi nào mình quên mình đi, khi nào không còn nhớ đến mình nữa, khi nào chỉ biết thực hành lòng thương xót đó đó. Sống theo Chúa Giêsu là thực hành lòng thương xót. Sống theo Chúa Giêsu là phúc cho ai biết xót thương người. Có mất mát gì đâu, chưa gì đó. Tôi đi buôn tôi cứ phải so sánh rồi, có mất mát gì không đó. Phúc cho ai biết xót thương người. Cha ơi, mình xót thương nó rồi, ai xót thương mình cha? Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được, thì sẽ được. Mạnh dạn lên, phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Người ta không có xót thương mình đâu, đừng có mong. Hòn đất ném đi mà giờ ấn hoài hòn chì nó không ném lại, mà nguyên hòn đá nó liệm vào đầu. Cuộc đời này chả có đơn giản như vậy đâu anh ơi. Mấy người nói thưa cha con buồn lắm, con làm bao nhiêu cái điều tốt mà cứ làm bao nhiêu điều tốt là ta nói là ở hiền gặp lành, mà con ở hiền toàn gặp dữ không à. Con đi phục vụ, bỏ cả công ăn việc làm, đi hát, đi ca đoàn, phục vụ như vậy. Vừa mới hát xong ra ngoài kia, hát vậy mà cũng hát, đàn vậy mà cũng đàn, có điên lên không? Ở hiền có gặp lành chưa? Thì nếu mà không một lời khen thì cũng ít nhất đừng có chê chứ. Nhưng mà người ta chê là dễ lắm, người ta chê nhiều lắm thưa anh chị em. Cho nên là phúc cho ai biết xót thương người, đừng mong rằng được người khác xót thương. Nếu mà như vậy mình vẫn còn tính toán quá. Chúa Giêsu nói rằng là tình yêu của Chúa là tình yêu cho không biếu không, là tình yêu Thiên Chúa yêu chúng ta trước, chứ không phải là mình yêu Chúa rồi Chúa mới yêu lại mình. Mà ngay dù mình vẫn không yêu Chúa, mình vẫn không trung thành, thì Chúa vẫn cứ trung thành. Cho nên phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Mà Chúa xót thương thì có mất mát gì không? Anh thấy lời chưa? Có phải một vốn bốn lời không? Không phải là theo Chúa một vốn bốn lời, mà Chúa bảo là được gấp trăm đời này, gấp trăm về của cải, về đất đai, kinh doanh nhà đất. Gấp trăm đời này về của cải, về đất đai, về nhà cửa, cùng với sự bách hại và bách hại thôi thì anh chẳng theo nữa, cùng với sự bách hại và sự sống đời đời. Đâu có mất gì đâu anh, đâu có mất gì đâu. Không phải một vốn mà chẳng có đồng vốn nào cả. Mình đến với Chúa có đồng vốn nào không? Trả lời có, chẳng chỉ là lỗ vốn thì có. Đến đóng góp cho Chúa được cái gì? Là cái tội lỗi của mình, là cái khốn nạn của mình, là cái khốn cùng của mình. Chứ có cái gì để mà đóng góp, có cái gì gọi là vốn mà đến mà kinh doanh với Chúa. Mình đến mình đóng góp cho Chúa chỉ là lạy Chúa, đây là cái khốn nạn của con, đây là cái tội lỗi của con, đây là cái khốn cùng của con. Như là thánh nữ Faustina, khi mà đến với Chúa Giêsu, Faustina rằng lạy Chúa, con không có gì để mà con dâng cho Chúa nữa cả. Những cái hy sinh, cái cố gắng của con để con làm hết rồi, bây giờ con chẳng còn gì cả. Chúa bảo còn, Faustina còn. Bảo thưa cha, thưa Chúa, còn cái gì? Còn cái sự khốn cùng của con. Con hãy dâng cho ta cái sự khốn cùng. Bảo thưa Chúa, con dâng cho Chúa sự khốn cùng bằng cách nào? Con hãy dìm cái sự khốn cùng, cái tội lỗi, cái yếu hèn của con vào trong đại dương bao la của lòng thương xót của ta. Ta sẽ biến tất cả những tội lỗi của con ta rửa sạch. Thánh Kinh nói rằng tội lỗi của các ngươi ta ném xuống biển, lỗi lầm của các ngươi ta đạp dưới chân. vẫn hát bài gì mà con thật xứng đáng ấy, con thật thì có phúc gì đó, con thật có phúc trước mặt cha đó. Có giá không? Lúc ấy tôi đi ngang qua cái tiệm vàng ở đầu ngõ, thấy người ta bu vào một show, cha cha hôm nay vàng có giá, hôm nay là ngày tốt cho nên người ta đổ show, ta đi mua vàng, cha có mua không? Tôi nói tôi lấy gì mà mua vàng? Vàng bây giờ đang có giá, nhưng mà nó vẫn có giá chứ không phải là vô giá. Còn mỗi một người chúng ta là không phải là thật quý giá mà là vô giá trước mắt cha. Mà cái giá của mình mà Đức Giêsu mua lại là bằng chính mạng sống của Ngài, chứ không phải là mấy trăm đô một chỉ hay là mấy ngàn đô một cây vàng. Không, cái giá mà cha chuộc lại cái đứa con hoang đàng, đứa con chắc nết, đứa con hư thân ấy là chính mạng sống của con yêu quý của cha là Đức Giêsu Kitô. Cho nên mình phải thấy rằng là mình thật có phúc, vì rằng máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra đã rửa sạch tội lỗi của mình rồi. Phải thấy được cái hạnh phúc đó. Nhưng mà hát đến câu sau là tôi thấy ngượng miệng. Cha ơi, con thật quý giá trước mắt cha. Cha ơi, anh chị em con. Anh chị em con thật đáng ghét. Ngó thử coi có dễ thương không? Có quý giá không? Chẳng có ai muốn người khác có giá hơn mình hết. Có đúng không ạ? Đúng không? Ai cũng muốn là mình có giá hơn người khác. Ai cũng muốn là mình đẹp hơn người khác, mình giàu hơn người khác, mình sang hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, và thậm chí mình đạo đức hơn người khác nữa. Thấy không? Cho nên khi mình thấy được rằng mình không là cái gì mà Chúa vẫn yêu thương mình như vậy, lúc đó mình mới thấy anh chị em mình thật quý giá. Còn bao lâu mình còn thấy mình có giá trước mặt người khác thì lúc đó mình khó mà thấy rằng anh chị em con thật quý giá. Mà khi mình thấy được anh chị em mình thật quý giá, thật đáng thương, thật đáng trân trọng, lúc ấy mình mới có thể thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình được. Nếu không chỉ là lý thuyết thôi, chỉ là nói suông thôi. Năm thánh lòng thương xót qua đi rồi thì mọi sự vẫn trở về như cũ. Hạ bảng hiệu năm thánh lòng thương xót Chúa, đồng thời ta cũng chấm dứt nghỉ chơi chuyện thương xót anh chị em con hết quý giá rồi cha ơi. Càng ngày càng thấy lộ rõ bộ mặt thật nó rồi cha ơi. Không ngờ rằng nhìn mặt như thế này, nhìn mặt như thế này, nhìn mặt như thế này mà thực sự ra con cũng có hơn gì đâu, con có khi còn tệ hơn nữa. Mặc cái áo dòng này vào, mặc cái áo lễ này vào, nhìn bên ngoài thì ngon lắm, nhưng mà con thật là mất giá trước mắt cha rồi. Vì tội lỗi, vì yếu đuối, vì yếu hèn. Ấy thế nhưng mà chính trong cái tội lỗi, cái yếu hèn đó mà Chúa bảo rằng là nếu mà con dám chết với ta, con sẽ được sống lại với ta. Con chịu đau khổ với ta, chịu nhục nhã, ê chề với ta thì con sẽ được hiển trị lại với ta. Đâu có mất đâu ông đại gia, đâu có mất đâu bà buôn bán, đâu có mất đâu bà chủ tiệm vàng. Ta buôn bán, ta sợ mất, sợ lỗ, nhưng mà đến với Chúa không có sợ mất được. Vì Chúa nói rất rõ là nếu mà cùng chịu đau khổ với Chúa thì sẽ được cùng hiển trị với Chúa mà. Có mất đi đâu đâu mà sợ. Nhưng mà khổ nỗi vì chúng ta không tin đủ, không đủ lòng tín thác, không tin vào lời Chúa, Cho nên là mình giống như là những người phụ nữ ấy, buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria và chị em chạy đến để làm gì? Chạy đến để làm gì? Họ đem thuốc thơm đi để làm gì? Này cô phụ nữ, thuốc thơm để làm gì?
Thuốc thơm để ướp xác Chúa.
Lạy Chúa, tôi hỏi thuốc thơm để làm gì mà bảo là thuốc thơm để ướp xác thì bà ra bà bán thuốc thơm cho ai? Thuốc thơm mà để ướp xác thì họ bán thuốc thơm cho ai? Dầu thơm nước hoa gì đó, Ido, Ido gì đó. Đây quảng cáo dầu thơm thượng hạng, nước hoa thượng hạng để ướp xác. Ta thấy không? Thường là nước hoa là để sức cho người sống chứ bao giờ sức cho người chết. Cho nên nếu mà những cái người phụ nữ ấy có lòng tin, tin vào lời của Chúa rằng là con người sẽ bị đánh đòn, bị giết chết, bị treo trên thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nếu họ tin vào lời của Chúa thì không phải là họ đem nước hoa đi mà họ sức xác Chúa. Tại vì họ không có tin rằng Chúa sống lại. Cho nên họ nghĩ rằng là Chúa chết rồi. Cho nên đúng như là chị nói, không tin vào lời của Chúa cho nên đúng là đem nước hoa đi để sức xác của Chúa. Có nghĩa là họ không tin rằng Chúa sống lại mới sức xác chứ. Chứ nếu mà tin Chúa sống lại thì đem nước hoa đi để sức vào đâu? Sức vào mình ấy, để mừng Chúa sống lại. Nếu giống như chị đi đám cưới, chị xích nước hoa đúng không? Có ai mà đi đám tang xích nước bông bao giờ? Thế không ạ? Mình vì những người này không tin. Vì thế mà thấy hai thiên thần mặc áo sáng, áo trắng sáng láng như vậy, họ cũng chả hiểu gì cả. Và thiên thần đó nói với người phụ nữ rằng là sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Thấy không? Sao lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Vì mình không tin rằng Đức Giêsu đã sống lại. Vì mình không tin rằng qua đau khổ, qua thập giá đến vinh quang. Vì mình vẫn cứ dừng lại ở cái đau khổ, vẫn dừng lại ở than khóc, vẫn dừng lại ở rên rỉ, vẫn dừng lại ở Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa cơn cuồng sóng đại dương. Cho nên đám tang mình cứ dừng lại ở chuyện khóc lóc, than thở, rên rỉ, kêu ca, phàn nàn, trách móc. Chúa ơi, tại sao? Tại sao? Mình không nhận ra rằng qua thập giá đến được vinh quang. Mình không nhận ra rằng muốn lên trời thì đầu tiên phải làm gì? Muốn lên trời thì đầu tiên phải làm gì?
Chết à? Phải chết à?
Muốn sống lại thì điều đầu tiên phải gì?
Dạ, phải chết đi ạ.
Thấy chưa? Rõ ràng muốn lên trời thì phải chết. Vậy ai muốn lên trời giơ tay? Ủa sao không ai giơ tay rồi kỳ vậy ta? Bảo thưa cha giơ tay rồi lỡ rồi vừa ra ngoài. Sao chị nói sao?
Dạ muốn lên mà không muốn chết được cha.
Chị này chị hỏi câu rất là hay. Bảo thưa cha có cách nào mà muốn lên trời mà không chết được không cha? Thì có. Muốn lên trời theo kiểu trần gian thì không phải chết. Sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh lại muốn làm người trần gian. Đó. Chị sợ phải lên trên trời vì lên trên trời hai đứa hai nơi. Cho nên chị lại muốn làm người trần gian. Cho nên cái câu hỏi mà muốn lên trời không phải chết được không thì lên trời theo kiểu trần gian. Lên trời theo kiểu họ suy nghĩ rằng là lên đó là có phải có tivi tủ lạnh cho nên là đốt tivi tủ lạnh. Lên đó sợ là không có nhà lầu xe hơi. Lên đó sợ mà nóng cho nên phải đốt luôn cả cái máy lạnh để gửi lên trên đó. Chứ họ hiểu hết sức là trần tục, hết sức là thế gian. Và đầu óc của các bà cũng đang suy nghĩ theo kiểu của thế gian là đem dầu thơm đi để sức xác Chúa. Và dường như là ngày hôm nay trong cuộc sống đạo của chúng ta, ta không có sống đức tin mà ta chỉ sống ở mức độ tình cảm mà thôi. Tình cảm là dừng ở mức độ than khóc, kêu ca, phàn nàn, trách móc mà thôi. Không vượt qua được đến mức độ là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con tín thác vào Chúa, Thánh nữ Faustina nói rằng tín thác là dù Chúa để tôi sống hay Chúa để tôi chết, dù Chúa để cho tôi phải đau ốm bệnh tật hay Chúa cho tôi được khỏe mạnh, dù Chúa để tôi phải ê chề nhục nhã hay là Chúa cho tôi được vinh quang, dù gì đi nữa, điều quan trọng là tôi vẫn tín thác vào Chúa. Thường thì mình chỉ tín thác vào Chúa lúc mình Chúa để cho mình giàu thì con tín thác. Lúc mà Chúa để con lên hương thì con tín thác. Lúc để Chúa để con lên voi thì con tín thác. Mà Chúa để cho con xuống chó không xong rồi Chúa. Tin vào Chúa cái bộ thiệt quá rồi. Một vốn mà mất luôn cả vốn, chả có đồng lời nào cả. Thì cái kiểu của thế gian, cái suy nghĩ của cái thế gian, tính toán của thế gian là như vậy thưa anh chị em. Thì những người phụ nữ mà ra đi, đon đả ra đi, thì họ vẫn chưa có thoát được, chưa thoát được cái suy nghĩ của thế gian, chưa thoát được những cái cảm xúc, cái cảm giác của thế gian, của con người trần gian này. Cho nên là lo lắng, sợ sệt, bối rối, hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà hai thiên thần đó nhắc lại cho họ lời Kinh Thánh là không nhớ là chính Chúa đã nói không phải là một lần mà ít nhất là ba lần, nói đi nói lại con người phải đau khổ, bị các kỳ lão thượng tế, luật sĩ, kinh sư loại bỏ rồi giết chết, treo trên cây thập giá, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Ngày thứ ba người sẽ, ngày thứ ba người sẽ. Ủa sao không có tin, sao không có nói vậy? Không có tin, sao không có nói vậy? Rõ ràng là mình không có nói là vì mình không biết là Chúa có sống lại hay không. Cho nên là ra để mà đem dầu thơm sức xác cho Chúa, chứ không phải đem dầu thơm ra để mà sức cho chính bản thân mình. Vui mừng vì Chúa đã sống lại, cho nên con hân hoan, con chúc tụng, con ngợi khen quyền năng của Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi và chiến thắng tử thần, chiến thắng cái chết. Mình vẫn đi tìm người sống ở giữa kẻ chết. Cứ đi tìm người sống ở giữa kẻ chết là sao thưa anh chị em? Ta đi tìm Chúa ở giữa tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Ta đi tìm Chúa ở trong quyền lực. Quyền lực là cái sống hay cái chết? Cái gì mà nó không tồn tại là nó chết. Cái gì không tồn tại mãi mãi là cái ấy phải chết. Tiền có tồn tại mãi không? Đó là sự sống hay sự chết? Sự chết. Vậy mà ta đi tìm sự sống ở giữa sự chết, tìm người sống ở giữa kẻ chết. Ta cứ đi tìm một Thiên Chúa ở trong danh vọng, ở trong chức tước, ở trong quyền lực. Cái danh vọng, chức tước, quyền lực, tiền bạc, bốn cái đó là sự sống hay sự chết? Sống hay chết? Chết hay sống? Mà ai ham cái đó giơ tay? Không giơ tay nhưng mà vẫn ham. Không ai dám giơ tay. Tôi cũng chẳng dám giơ tay nhưng mà tôi vẫn ham. Bảo ham tiền, ngu gì không ham. Quyền lực, ngu gì không ham. Danh vọng, ngu gì không ham. Chức tước, ngu gì không ham. Cho lấy không? Cho lấy không? Cho lấy không? Không cho còn lấy chứ đừng nói cho mà không lấy. Không cho còn giành, còn giật, còn trà, còn đạp, còn cướp. Vì vậy mới cướp của giết người chứ, để lấy tiền bạc chứ. Vì vậy mới đạp lên người khác để mà tiến thân chứ, đúng không? Vì vậy mà mới già hết hơi hết sức thì mà vẫn không chịu từ chức chứ. Thấy chưa? Cái danh vọng mà từ chức rồi về nhớ người ta không trọng mình nữa thì sao? Thì mình từ chức cái là mình từ trần luôn. Thì cứ nói là khi nào con từ trần thì con từ chức. Ừ, nghe có lý. Từ trần rồi mới từ chức. Thưa anh chị em, rõ ràng là chúng ta cứ đi tìm sự sống, tìm người sống ở giữa kẻ chết, ở giữa những sự sẽ chết. Vậy thì ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa, đến với một đấng đang sống, và cảm nhận rằng quyền năng của Ngài đang thực thi, đang thể hiện. Sự chết mà Ngài còn chiến thắng mà, tội lỗi Ngài còn chiến thắng mà. Vậy thì ngày hôm nay mình có tin vào quyền năng ấy hay không? Hay là như các tông đồ nghe mấy bà kể về rồi bảo là mê tín nhảm nhí không tin? Ngày hôm nay mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mình sẽ cũng bị nhiều người cho rằng nhảm nhí không tin. Giống như là hai bà, giống như là các bà, ta đến tận nơi rồi, được thiên thần báo như vậy rồi, lời Chúa nói như vậy rồi, mà ra về nói các ông vẫn không tin, cho rằng các bà nhảm nhí, nói nhảm, nói sảng, nói mê. Hôm nay cũng thế, quyền năng của Chúa đang thực thi, quyền năng của Chúa đang thể hiện trên những con người tội lỗi, trên con người đau bệnh thân xác tâm hồn, trên những người thất vọng chán nản ngã lòng, họ đã đến với lòng thương xót của Chúa và được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn. Họ được Chúa ban lại cho họ niềm hy vọng, ban lại cho họ sự cậy trông, ban lại cho họ niềm vui, ban lại cho họ sự sống về phần linh hồn, về sự sống thiêng liêng. Họ dám từ bỏ hết tất cả những gì là quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị để chấp nhận mất cái đó, tức là chấp nhận chết với Đức Giêsu để họ được sống với Ngài, để họ được sự sống đời đời. Và sự sống đời đời ấy, niềm vui ấy, hạnh phúc ấy bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ lúc chúng ta còn sống, để khi nhắm mắt lìa đời thì chúng ta thấy tạ ơn Chúa vì con đã cùng chịu đau khổ với Chúa, vì cả cuộc đời của con đã chấp nhận chết với Chúa. Bây giờ Chúa gọi con về để con được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Hallelujah. Con hãy nhớ rằng